là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ tư ngày 1 tháng 12, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm và dự chiêu đãi của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Bộ Y tế cử 14 bệnh viện trung ương hỗ trợ 11 tỉnh thành phố phía Nam.
Cục Hàng không Việt Nam đồng thuận tạm dừng chuyến bay quốc tế từ châu Phi.
60.000 lao động Hà Nội đã được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 11 tháng.
Hôm nay giá ga giảm, cắt đứt chuỗi tăng 6 tháng liên tục.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Trung Đông.
Biến thể Omicron lan ra 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàn Quốc có ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga chiều ngày 30 tháng 11, tại Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, đặc trưng cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi, thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp quan trọng nhằm mở ra giai đoạn hợp tác mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực của hai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga với tầm nhìn đến năm 2030. Hai nguyên thủ cũng thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, cũng như hợp tác giữa hai nước trên trường quốc tế nhằm góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá quan hệ chính trị ngoại giao Việt Nam-Nga có độ tin cậy chiến lược cao, với tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, được duy trì thường xuyên trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, bất chấp tác động không thuận của dịch bệnh COVID-19. Nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ, cũng như giao lưu địa phương, nhân dân sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Hai nguyên thủ đánh giá cao hợp tác quốc phòng an ninh. Hai nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, làm sâu sắc quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước và khẳng định quyết tâm đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Nga. Cho rằng hợp tác thương mại và đầu tư tuy duy trì tăng trưởng tích cực thời gian qua, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển khi hai nền kinh tế có hàng hóa, dịch vụ mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh. Nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, cũng như tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực hợp tác quan trọng này. Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. Nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, hoan nghênh và tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cung cấp khí hóa lỏng, nhiệt điện khí, năng lượng điện tái tạo, đẩy nhanh dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam, coi đây là một trong những dự án trọng điểm giữa hai nước trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao hợp tác tin cậy, thực chất, hiệu quả và toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên các lĩnh vực truyền thống và tiềm năng như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa du lịch, thông tin truyền thông. Ủng hộ đẩy mạnh quan hệ trực tiếp giữa các địa phương và tổ chức hữu nghị, nhân dân hai nước, góp phần làm phong phú hơn nữa hợp tác toàn diện Việt-Nga trên các lĩnh vực, nhất trí sớm mở lại đường bay thẳng ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát nhằm khôi phục giao lưu giữa người dân hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống COVID-19 thời gian qua, bao gồm cả những hành động chia sẻ thiết thực, hỗ trợ nhau chống dịch như trao tặng khẩu trang, vật tư y tế và vaccine.
Thưa quý vị, cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ, đánh giá cao vai trò cường quốc và uy tín quốc tế ngày càng cao của Nga tại khu vực, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hợp tác giữa Nga với ASEAN và các nước châu Á-Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về việc phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Vladimir Putin đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030, nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy, sâu sắc giữa hai nước trên tất cả mọi lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích lâu dài của cả hai quốc gia, dân tộc, góp phần vào hòa bình, an ninh, phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Ngay sau cuộc hội đàm, Tổng thống Vladimir Putin đã mở tiệc chiêu đãi thân mật Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hai nhà lãnh đạo đã tiếp tục cùng nhau trao đổi về quan hệ giữa hai nước và những vấn đề cùng quan tâm trong không khí thân tình, cởi mở và thắm tình hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm thăm trở lại Việt Nam. Tổng thống Vladimir Putin cũng đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
Thưa quý vị, chiều qua, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đồng chủ trì buổi làm việc. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị ghi nhận đánh giá cao các công việc của Quốc hội thời gian qua khi đã tổ chức thành công cuộc bầu cử cùng hai kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng. Vừa kiện toàn bộ máy nhân sự của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 15, vừa xem xét cho ý kiến đối với nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, ban hành một số nghị quyết mang tính cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh. Việc Quốc hội dự kiến tổ chức thêm một kỳ họp nữa vào cuối năm nay cho thấy tinh thần chủ động, khẩn trương đáp ứng các việc cần thiết, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Đảng đoàn, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kịp thời ban hành chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 107 nội dung. Ghi nhận, tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong cả nhiệm kỳ, tạo sự thống nhất trong hành động. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đồng tình đánh giá cao dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra, khẳng định công tác kiểm tra đã đem lại tác dụng tích cực, qua đó nâng cao ý thức về công tác xây dựng Đảng của Đảng đoàn, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội cũng như các tổ chức Đảng trực thuộc và các tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra cũng đã giúp Đảng đoàn nhận thức rõ những việc đã làm được cũng như khiếm khuyết để khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả của đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.
Tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp cùng với Bộ Công an tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng do Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an là chủ biên. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn cho biết, cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đóng góp rất quan trọng, rất có trách nhiệm của các đơn vị thuộc lực lượng công an dưới sự chỉ đạo của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an cho việc hoàn thiện và phát triển lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, trong bối cảnh mới có nhiều thuận lợi, song cũng còn không ít những khó khăn và thách thức. Với tầm nhìn chiến lược, những quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội 13 về bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng được hoàn thiện, với nhiều điểm mới rất quan trọng, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay. Cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng được biên soạn trên tinh thần quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong văn kiện.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định phân công 14 bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh phía Nam. Tại quyết định nói trên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các bệnh viện tuyến trên theo phân công chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đánh giá, tổ chức thu dung điều trị, các điều kiện hiện có về giường bệnh, hệ thống oxy, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực của các cơ sở y tế để xác định những khó khăn, bất cập và đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, thành phố để chỉ đạo và hỗ trợ khắc phục.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết qua 11 tháng của năm nay, số lượng lao động làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn là khoảng 60.000 người, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, thu nhập của người lao động bị giảm sâu, một số bộ phận bị mất việc, giãn việc, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng đã bị ngưng trệ. Tại thủ đô Hà Nội, thành phố kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh phần nào cũng được hạn chế, sự ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở doanh nghiệp, hộ kinh doanh và buôn bán trên địa bàn. Đánh giá về việc này, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành dự báo về tình hình tuyển dụng trong thời gian tới đây. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng thông tin thêm, hiện các hoạt động tuyển dụng tại trung tâm và các tỉnh phía Bắc cũng như toàn quốc đang được tiến hành khá sôi nổi. Thời điểm cuối năm cũng là giai đoạn hoạt động sản xuất và kinh doanh của nhiều doanh nghiệp diễn ra rất sôi động. Do đó, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương hấp dẫn hoặc là lương thỏa thuận riêng với từng ứng viên nếu đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, trước cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới về biến chủng đáng quan ngại mới có tên gọi Omicron, Bộ Y tế đã có báo cáo và đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến và đi về từ các quốc gia trên. Tuy nhiên, biến chủng này cũng đã được phát hiện tại nhiều quốc gia khác ngoài Nam Phi, khiến nhiều ý kiến lo ngại khả năng xâm nhập khi có các chuyến bay khác về Việt Nam. Vì vậy, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết hoàn toàn đồng thuận với đề xuất của Bộ Y tế.
Tiếp theo chương trình là những tin tức về kinh tế xã hội. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng bình quân hơn 7% mỗi năm và đạt 535 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Thông tin này được đưa ra trong báo cáo của ngân hàng Standard Chartered mang tên Tương lai thương mại 2030, các xu hướng và thị trường cần quan tâm. Ngoài ra, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu sẽ tăng gần gấp đôi từ mức là 17.400 tỷ đô la Mỹ lên mức 29.700 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới đây. Trong đó thì Việt Nam được đánh giá là một thị trường quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của thương mại toàn cầu. Và cũng theo báo cáo này, có 41% các doanh nghiệp toàn cầu được khảo sát hiện đang có hoạt động sản xuất tại Việt Nam hoặc là có kế hoạch sản xuất tại Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới. Điều này cho thấy Việt Nam sẽ là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng thương mại toàn cầu trong 10 năm tiếp theo.
Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, lần lượt chiếm tỷ lệ là 26% và 19% tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030. Còn Ấn Độ là thị trường có thể mang đến cho Việt Nam mức tăng trưởng xuất khẩu cao, đạt trung bình là 11% mỗi năm từ năm 2020 đến năm 2030. Với hoạt động thương mại quốc tế ngày càng gia tăng, Việt Nam đang nổi lên là một cơ sở sản xuất quan trọng. Bên cạnh đó, những lợi thế về lực lượng lao động dồi dào, vị trí địa lý gần nhiều chuỗi cung ứng lớn trên toàn cầu và chính sách cởi mở với đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ giúp Việt Nam thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuỗi chương trình tư vấn và cung cấp thông tin cho địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Chia sẻ kinh nghiệm tại phiên tham vấn, đại diện của các doanh nghiệp xuất khẩu tới thị trường Hoa Kỳ khuyến nghị, để có thể đứng vững và phát triển tại thị trường lớn này thì doanh nghiệp xuất khẩu phải tính đến chuyện đường dài, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra chất lượng của sản phẩm để bảo đảm chất lượng, nhất là trong quá trình vận chuyển dài hàng ngày bằng đường biển, tăng hàm lượng chế biến thay vì xuất khẩu hàng thô, phát triển các mô hình liên kết và sản xuất theo chuỗi. Ngoài ra, doanh nghiệp của Việt Nam cũng cần tận dụng các kênh thương mại điện tử lớn như là Amazon để quảng bá giới thiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm online tăng cao.
Ảnh hưởng đại dịch lên sức mua của người dân đã phần nào cho thấy trong dịp khuyến mãi lớn Black Friday thứ 6 đen vừa qua, lượt mua sắm tại các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ giảm đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng trên kênh trực tuyến thì sức mua lại tăng trưởng nhanh hơn. Nắm bắt điều này, các sàn thương mại điện tử đang ra sức triển khai lễ hội khuyến mãi như dịp 12 tháng 12 tới đây. Theo sàn Lazada, có hơn 80% lượng thương hiệu, nhà bán hàng tham gia vào dịp cao điểm khuyến mãi 12 tháng 12, tới với mức giảm giá sâu từ 50 đến 90% so với mức trần khuyến mãi 50% thường thấy của những năm trước.
Một số công ty ga đầu mối đã thông báo đồng loạt giảm giá bán lẻ kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12, với mức giảm là khoảng 2.000 đồng trên 1 kg, tương đương từ 24 đến 24.500 đồng trên một bình 12 kg. Như vậy là giá ga đã giảm giá sau 6 tháng tăng liên tục, với tổng mức tăng hơn 120.000 đồng trên một bình 12 kg. Thế nên với lần giảm giá này thì giá ga vẫn duy trì ở mức cao là từ 454.000 đồng một bình 12 kg đến hơn 500.000 đồng một bình 12 kg, tùy theo thương hiệu. Thời gian vừa qua, ga tăng giá là một trong những nguyên nhân khiến các hàng quán tăng giá bán cho người tiêu dùng và thiết lập một mặt bằng giá bán mới.
Thưa quý vị và các bạn, tham quan di sản 3D không gian văn miếu Quốc Tử Giám, 3D văn miếu thời Lê, quét mã QR với rất nhiều thông tin hữu ích từ cây xanh đến 82 bia tiến sĩ. Đó là 3 trong số 9 nội dung đã được số mà Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đã thực hiện trong thời gian qua, mở ra một không gian sáng tạo nhằm giúp khách tham quan hiểu hơn về giá trị nội tại nơi đây. Trên 40 hiện vật, cây xanh và các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được số hóa bằng công nghệ QR code như thế này. Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, hệ thống sẽ tự động đăng nhập và truyền tới điện thoại của du khách thông tin chi tiết về hiện vật. Đặc biệt, việc số hóa các tấm bia tiến sĩ với mục đích kể câu chuyện về cuộc đời của hơn 1.300 vị tiến sĩ ghi danh trên đó. Anh Nguyễn Huy Tiến, Hà Nội, nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mã QR tại Văn Miếu, rất tiện lợi.
Tôi thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mã QR vào tại Văn Miếu thì rất là tiện lợi. Vì như trước đây tôi cũng đã từng có thời gian đến Văn Miếu, thì trước đây đọc những cái thông tin trên giới thiệu chung thì cũng rất là sơ lược, rất là khái quát. Nhưng mà giờ thông qua hệ thống quét mã QR đây trên điện thoại đây thì các thông tin nó rất là chi tiết hơn, lại kèm theo cả những cái hình ảnh về cái lịch sử, quá trình hình thành, phát triển, xây dựng rồi sửa chữa. Nên tôi thấy nhìn chung như thế là cung cấp cho người xem.
Dù diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng việc số hóa các hiện vật bên trong không gian di tích không phải là một cách ứng phó tạm thời trong bối cảnh đại dịch, mà là điều ban quản lý di tích cũng như các nhà khoa học, các chuyên gia về di sản đã ấp ủ và thực hiện từ lâu. Tại cuộc hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn Miếu Quốc Tử Giám trên nền tảng 4.0, 9 sản phẩm số hóa đã được giới thiệu và quảng bá đến công chúng. Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Văn học Văn Miếu Quốc Tử Giám và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đề xuất.
Cái điểm nhấn ở đây là chúng tôi đang đề xuất với thành phố Hà Nội về cái đề án phát triển du lịch thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và với cái đề án đó thì nếu được phê duyệt thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm vào buổi tối, một cái hành trình về Đại học Việt Nam kể những câu chuyện về Văn Miếu Tử Giám trên nền tảng công nghệ.
Cái chính là phân tích, so sánh và kiết xuất dễ dàng sử dụng nhất. Bạn cứ dở hồ sơ bạn đọc thì khó lắm, nhưng bạn kiết xuất là giá văn hóa, giá trị văn hóa thì bấm cái giá trị văn hóa nó ra cho bạn rồi. Giá trị lịch sử thì lại ra ngay. Tất cả các cái hệ thống về nho học Việt Nam, các cái danh nhân nổi tiếng, dòng họ nổi tiếng, danh gia vọng tộc về đấy, chỉ cần kiết xuất cái đấy ra ngay rồi.
Được thành lập từ thế kỷ 11, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vẫn là nơi tôn vinh đạo học, tinh thần hiếu học. Để thánh thức giá trị không gian văn hóa đặc biệt này nói riêng, di sản văn hóa nói chung, những người làm quản lý nghiên cứu đã và đang nỗ lực đưa Văn Miếu Quốc Tử Giám trở thành một trung tâm văn hóa xứng đáng với giá trị lịch sử cốt lõi mà ông cha đã tạo dựng.
Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích của trẻ em tại Việt Nam tương đương các nước có thu nhập trung bình và trong khu vực, thế nhưng vẫn cao gấp 3 lần so với các nước thu nhập cao. Nguyên nhân tử vong hàng đầu là do đuối nước và tai nạn giao thông. Đây cũng là thông tin tại hội thảo thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống thiên tai và tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2021-2030 diễn ra tại Hà Nội. Theo chia sẻ của bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu tại Việt Nam, mặc dù kết quả ban đầu đáng khích lệ với việc giảm trung bình 100 trường hợp trẻ em đuối nước mỗi năm, thế nhưng đuối nước hiện nay vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 15. Nhiều trường hợp sống sót sau đuối nước phải chịu cảnh sống thực vật do tổn thương não. Nguyên nhân là do trẻ không biết bơi, tính tò mò, thích khám phá, bạn bè rủ rê, cha mẹ đi làm xa, môi trường sống của các em thiếu an toàn, công trình xây dựng không có cảnh báo. Theo bà Huyền, cần coi bơi lội phải là một môn học bắt buộc, cần xây dựng đội ngũ tình nguyện viên với nòng cốt là các giáo viên thể dục, đoàn viên thanh niên, tăng cường truyền thông trên mạng xã hội về tai nạn đuối nước và cách phòng tránh.
Chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, đua xe đang liên tiếp xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước sau thời gian dài giãn cách xã hội. Trước thực trạng này, Bộ Công an vừa yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường xử lý hành vi đua xe dịp cuối năm. Việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép sẽ được tăng cường đến Tết Nguyên đán. Không chỉ riêng tại Hà Nội, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tình trạng đua xe cũng có dấu hiệu gia tăng mạnh trở lại. Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, các tỉnh miền Tây, cứ vài ngày đặc biệt cuối tuần, các nhóm đua xe lại tụ tập trên quốc lộ. Các đối tượng thường thông qua các ứng dụng mạng xã hội để kêu gọi tụ tập. Có người đi tiền trạm khảo sát trước khi tổ chức phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng, ngoài việc tăng cường lực lượng để tuần tra, ngăn chặn, xử lý, còn phải có biện pháp để bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Ngày 30 tháng 11 theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp định kỳ về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Theo ông To Westland, điều phối viên đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, tình hình tại các vùng lãnh thổ của Palestine trong thời gian vừa qua vẫn tiếp tục căng thẳng do các vụ bạo lực đã có xu hướng gia tăng và xảy ra hàng ngày. Bà Comfort Ero, Phó Chủ tịch lâm thời của Tổ chức Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần thúc giục tất cả các bên ngừng những hành động bạo lực và khiêu khích, đồng thời nghiêm túc xem xét lại toàn bộ nền tảng của tiến trình hòa bình.
Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về nguy cơ căng thẳng gia tăng trở lại. Nhiều nước kêu gọi chấm dứt các hoạt động của Israel, mở rộng các khu định cư tại bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, phá hủy, tịch thu nhà cửa, tài sản của người Palestine. Một số nước kêu gọi nhóm bộ tứ tổ chức hội nghị quốc tế với sự tham gia của các bên liên quan để thúc đẩy lại tiến trình hòa bình đang bị đình trệ. Nhiều nước nhấn mạnh cần thiết đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo và tái thiết Gaza sau xung đột, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường đóng góp cho ngân sách của cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine.
Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 262,94 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,23 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi COVID-19 hiện nay vẫn là Mỹ, với trên 49,36 triệu ca mắc và hơn 802.400 trường hợp tử vong. Còn tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, đó là Ấn Độ, hiện tổng cộng trên 34,59 triệu người đã mắc COVID-19, bao gồm hơn 469.000 trường hợp đã tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ vừa qua, thì Brazil ghi nhận trên 9.700 ca mắc mới. Đến nay, hơn 614.600 bệnh nhân COVID-19 ở đây đã không qua khỏi trong tổng số trên 22,09 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Kể từ khi phát hiện lần đầu vào giữa tháng 11, đến nay biến thể Omicron đã gây lây lan ra 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Rủi ro toàn cầu liên quan đến biến thể mới này là rất cao. Đây là cảnh báo mới nhất được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra. WHO khuyến cáo sự gia tăng số ca nhiễm biến thể mới trong tương lai có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực.
Biến thể Omicron có thể khiến số ca mắc mới COVID-19 tăng gấp 3 lần trong tuần này và sẽ gây ra một làn sóng dịch lần thứ tư tại Nam Phi. Đây là cảnh báo mới được các chuyên gia y tế của Nam Phi đưa ra trong một cuộc họp báo trực tuyến của Bộ Y tế nước này. Giới chức y tế Nam Phi cảnh báo số ca mắc mới có thể tăng lên đến 10.000 ca mỗi ngày trong thời gian tới đây. Kịch bản này có thể khiến hệ thống y tế tại đây bị quá tải sau 2 đến 3 tuần nữa. Giới chức Nam Phi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, nhanh chóng tiêm chủng, thế nhưng không cần phải hoảng loạn vì Omicron.
Bong bóng du lịch giữa Australia với Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ bị đẩy lùi sau 2 tuần nữa. Đây là thông báo vừa được chính phủ Australia đưa ra sau khi nước này quyết định hoãn kế hoạch nới lỏng các hạn chế biên giới ít nhất 2 tuần do biến thể mới Omicron. Quyết định trì hoãn việc mở lại biên giới của Australia đã ảnh hưởng tới thỏa thuận bong bóng du lịch giữa Australia với Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo thỏa thuận này, công dân hai nước trên khi đã tiêm phòng đầy đủ và có thị thực Australia sẽ được cấp phép nhập cảnh mà không cần phải kiểm dịch.
Thưa quý vị, Singapore đã quyết định là thắt chặt các biện pháp kiểm soát đường biên, tăng cường xét nghiệm PCR và dừng kế hoạch nới lỏng hơn nữa những biện pháp giãn cách xã hội để có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 tại cuộc họp báo đã thông tin, dù tới nay nước này chưa có ca nhiễm biến thể mới nào, thế nhưng cần phải triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu nguy cơ biến thể xâm nhập. Từ ngày 3 tháng 12, các biện pháp kiểm soát mới đối với người nhập cảnh sẽ được kích hoạt tại Singapore.
Nhằm ứng phó với biến thể Omicron, Bộ Y tế Malaysia kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành biện pháp chống dịch, tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 tăng cường và cấm công dân tới 7 nước châu Phi. Ngoài ra, Malaysia cũng cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đã tới 7 nước nêu trên trong 14 ngày qua. Công dân Malaysia dù đã hoàn thành tiêm chủng hay không, nếu trở về Malaysia từ 7 nước nói trên sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày.
Campuchia đã quyết định hạn chế đi lại đối với 10 quốc gia châu Phi để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Theo đó, người từng tới những nước trên trong vòng 3 tuần vừa qua sẽ bị cấm nhập cảnh vào Campuchia. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng 48 giờ sau khi được công bố. Đến nay, Campuchia vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron. Omicron là biến thể mới nhất của SARS-CoV-2 mà các nhà khoa học cho là có số lượng đột biến cao, được phát hiện lần đầu tiên tại Nam Phi vào tuần vừa rồi.
Thái Lan sẽ không thay đổi kế hoạch mở cửa dù việc đi lại có thể trở nên khó khăn hơn do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Tuy nhiên, nước này sẽ siết chặt việc xét nghiệm cho du khách, cũng như đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để bảo vệ người dân, đặc biệt tại các trọng điểm du lịch. Kể từ khi mở cửa cho du khách nước ngoài vào đầu tháng 11, Thái Lan đã đón tiếp hơn 100.000 khách du lịch và dự kiến sẽ thu hút thêm từ 300.000 tới 400.000 du khách vào cuối năm, nhất là trong đợt cao điểm nghỉ đông và Giáng sinh. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, tạm thời biến thể mới chưa tác động đến tâm lý du lịch ở nước này.
Cảnh sát Mỹ cho biết đã bắt giữ nghi phạm là học sinh 15 tuổi trong một vụ nổ súng tại trường trung học gần thành phố DeRose của bang Michigan, làm ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và 6 người đã bị thương, trong đó thì có một giáo viên. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm là học sinh của trường và đã thu giữ một khẩu súng, đồng thời cho rằng không còn nghi phạm nào khác gây ra vụ việc này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Sau khi kết thúc giai đoạn điều trị hồi phục chấn thương, Đỗ Hùng Dũng đã được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo triệu tập bổ sung vào lực lượng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2020. Tiền vệ này hội quân cùng các đồng đội tại Vũng Tàu vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Cùng thời điểm này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tiến hành đăng ký Đỗ Hùng Dũng vào danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam theo quy định của ban tổ chức giải. Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ không thể bay cùng chuyến với đội tuyển Việt Nam vào hôm nay. Đỗ Hùng Dũng sẽ trở về câu lạc bộ Hà Nội để tiếp tục tập luyện và chờ hoàn thành thủ tục xin cấp phép nhập cảnh như quy định của nước sở tại. Sau khi có giấy phép, Đỗ Hùng Dũng sẽ sang Singapore hội quân cùng đội tuyển. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Toản đã được phẫu thuật thành công chấn thương vai phải. Văn Toản tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát sao, bao gồm cả chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để đảm bảo thể lực tốt nhất, chuẩn bị cho quá trình phục hồi chức năng sau mổ. Thời gian điều trị cho thủ môn Văn Toản dự kiến diễn ra trong ít nhất 3 tháng. Vòng 14 ngoại hạng Anh, Newcastle tiếp đón Norwich trên sân nhà. Trung vệ Kieran Clarke nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay ở phút thứ 9. Chỉ thi đấu với 10 người, nhưng các cầu thủ Newcastle vẫn tạo ra thế trận ngang ngửa với đội khách. Phút 58, cầu thủ Norwich để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Wilson mở tỷ số trận đấu. Phút 79, Chemupuki dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Một điểm có được không thể giúp Newcastle cảm thấy hài lòng khi họ vẫn là đội duy nhất chưa thắng sau 14 vòng. Ở một diễn biến khác, Leeds United với lợi thế sân nhà đã có chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Rabinha ghi ở những phút bù giờ cuối cùng. Ban lãnh đạo Bayern Munich cho biết họ sẽ chơi các trận trên sân Allianz Arena trong tình trạng không khán giả. Thời điểm để đón khán giả trở lại vẫn chưa được xác định. Điều này là để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Trong một vài tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở Đức nói chung và bang Bavaria nói riêng đang có xu hướng tăng cao. Và chính phủ nước này đã phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong 4 tới 6 ngày tới, ở Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ngày nắng. Đêm nay, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 7 tới 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc mạnh cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ C.
Quý vị thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Trì, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tối nay.